Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 3 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ phong trào canh tân trong Thánh Linh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại hai chứng tá hoán cải trở về với đức tin. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về các nhân đức xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo mục Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu hãy giúp các tín hữu phục hồi hy vọng giữa những khó khăn, đồng thời gia tăng các hoạt động loan báo tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ trao cho 8 giám mục nước Zimbabwe trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 2 tháng 6, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh các công tác can đảm công bố tin mừng hy vọng, mang sứ điệp của Chúa cho những con tim bị tan vỡ trong thời đại ngày nay, rao giảng sự tha thứ và lòng từ bi không biết mệt mỏi của Thiên Chúa. Tiếp tục khuyến khích các tín hữu canh tân sự gặp gỡ với Chúa Phục Sinh, trở về với các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể, là nguồn mạch và là tột đỉnh đời sống Kitô của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục đặc biệt quan tâm tháp tùng các tân linh mục và tăng cường việc huấn luyện giáo dân. Ngài viết, cùng với các linh mục thánh thiện, giáo hội cũng cần các giáo lý viên nhiệt thành được đào tạo kỹ lưỡng, cộng tác với giáo sĩ và giáo dân khác. Zimbabwe rộng hơn 390.000 cây số vuông với gần 50% dân số theo tín ngưỡng pha trộn giữa Kitô giáo và tôn giáo cổ truyền của Phi Châu, 25% theo Anh giáo và Tin lành, có 11% tức là 1.776.000 theo đạo Công giáo thuộc hai tổng giáo phận và 6 giáo phận.
Vatican, hôm nay mùng 3 tháng 6, Đức Thượng phụ Aram I của Giáo hội Armeni Tông truyền miền Sicilia sẽ đến viếng thăm tòa thánh trong 4 ngày cho tới ngày mùng 6 tháng 6 tới đây và sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngày thứ năm sắp tới. Đức Thượng phụ có tòa ở Antelias, cách thủ đô Beirut của Liban vài cây số. Ngài năm nay 67 tuổi, tục danh là Petros Kesinsian, được bầu làm thượng phụ hồi năm 1995. Đây là lần thứ ba Đức Thượng phụ đến viếng thăm tòa thánh, lần đầu hồi năm 1997 và gặp Đức John Paul II, lần thứ hai vào năm 2008 để gặp Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI. Trong những ngày lưu lại Roma, Đức Thượng phụ Aram I cũng gặp gỡ Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và cầu nguyện trước tượng Thánh Gregorio vị soi sáng ở sau đền thờ. Thánh nhân là vị đã lập giáo hội Armeni Tông truyền hồi năm 301. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Thượng phụ Karikin II của Giáo hội Armeni Tông truyền có tòa ở thành phố Echembiadzin thuộc Cộng hòa Armeni cũng đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican. Giáo hội Armeni Tông truyền hiện có khoảng 6 triệu tín hữu, bao gồm hai tòa thượng phụ ở Liban và Thổ Nhĩ Kỳ thuộc tòa Tổng Thượng phụ Echembiadzin ở Cộng hòa Armeni về những vấn đề tinh thần.
Roma, Đức Hồng Y Simon Ludassami, người Ấn Độ, nguyên Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã qua đời hôm qua mùng 2 tháng 6, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài sinh năm 1929 tại Cagliari thuộc Tổng giáo phận Pondicherry, thụ phong linh mục năm 1951, du học Roma và đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Urbaniana của Bộ truyền giáo. Về sau, Ngài làm Tổng giám mục giáo phận Bangalore, rồi được mời về Roma làm đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo từ năm 1971. Hai năm sau, Ngài làm Tổng thư ký chính của bộ này. Năm 1985, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, chức vụ Ngài đảm trách trong 6 năm cho đến khi từ chức năm 1991 vì lý do sức khỏe. Đức Thánh Cha đã gửi điện đến Đức Tổng giám mục giáo phận Pondicherry và Kudalore bên Ấn Độ để chia buồn với hai giáo hội địa phương. Ngài nhắc đến cuộc sống linh mục nhiệt thành của Đức Cố Hồng Y, cũng như lòng hăng say phục vụ của người dành cho giáo hội Hoàn Vũ. Lễ an táng sẽ do Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ sự sáng ngày 5 tháng 6 tới đây với các Hồng Y, và cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức tiễn biệt. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Ludusami, Hồng Y đoàn còn 214 vị, trong đó có 118 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đề cao giá trị biểu tượng của gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình giữa Tổng thống Israel và Palestine tại Vatican chiều Chủ nhật 8 tháng 6 tới đây. Tuyên bố với phái viên Đài Vatican hôm 30 tháng 5 vừa qua, bên lề khóa họp tại Vatican của 25 đại diện các cơ quan từ thiện công giáo trợ giúp Syria, Đức Hồng Y Parolin nói, cuộc gặp gỡ chiều Chủ nhật tới là một cuộc gặp gỡ cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã đặt sinh hoạt này trong viễn tượng cầu nguyện như sức mạnh của hòa bình. Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ này có một ý nghĩa tượng trưng mạnh mẽ, sự kiện Tổng thống Palestine và Israel gặp nhau. Rồi có thêm một vài giá trị, đó là sự cầu nguyện, cả hai cùng cầu nguyện. Chúng tôi hy vọng rằng tại nơi mà các nỗ lực cho đến nay của con người bị thất bại, Chúa sẽ ban cho mọi người sự khôn ngoan và can đảm để tiếp tục một kế hoạch hòa bình đích thực và cũng để củng cố sự tín nhiệm nhau, vượt thắng nhiều chướng ngại trầm trọng vẫn còn cản trở hòa bình tại Thánh Địa. Về cuộc xung đột từ 3 năm nay ở Syria, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng giải pháp thương thuyết cho cuộc khủng hoảng này là điều có thể khi có ý chí chính trị. Điều cần thiết là tất cả các phe liên hệ tới cuộc chiến phải có ý chí ấy và gạt bỏ ý tưởng mình có thể ưu thắng nhờ võ khí. Tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng con đường duy nhất là con đường đối thoại, ngồi vào bàn đối thoại. Nếu không, người ta không thể ra ngoài cuộc xung đột và chỉ gia tăng những đau khổ cho dân chúng.
Hán Thành, Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc mời các tín hữu Công giáo Triều Tiên ở miền Bắc bán đảo Đào Này đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 18 tháng 8 năm nay, kết thúc cuộc viếng thăm 5 ngày của Ngài tại nước này. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo chuyển đi ngày 30 tháng 5 vừa qua cho biết, theo các quan chức chính phủ Hàn Quốc, các tín hữu Công giáo Triều Tiên tuyên bố là muốn quan tâm cứu xét lời mời này. Ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Andre Liêm Chu Tránh, Tổng giám mục Hán Thành, đã thực hiện một cuộc viếng thăm lịch sử tại Triều Tiên để gặp gỡ các tín hữu Công giáo Hàn Quốc đang làm việc tại khu công nghệ Kê Song liên biên giới hai nước. Trong dịp này, Đức Hồng Y bày tỏ hy vọng là có thể tiếp tục cuộc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc để thăng tiến hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 13 đến 18 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội giới trẻ Công giáo Á Châu. Ngài cũng sẽ chủ sự lễ tôn phong 124 vị tử đạo Hàn Quốc lên bậc chân phước.
Warszawa, hơn 3.000 bác sĩ và sinh viên y khoa Ba Lan cam kết từ chối thực hiện phá thai, cấy thai nhân tạo và không ra toa cho các phương tiện ngừa thai. Trong tuyên ngôn, các bác sĩ và sinh viên ấy cũng hứa tôn trọng luân lý Công giáo trong khi thi hành nghề nghiệp. Tuyên ngôn này do bà bác sĩ phong tâm Wanda Pontauska, 92 tuổi, đề xướng ngày 27 tháng 4 vừa qua, là ngày lễ phong hiển thánh cho Đức Giáo Hoàng John Paul II, trong đó có đoạn khẳng định rằng thân thể con người và sự sống là thánh thiên và bất khả xâm phạm từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Chủ tịch Ủy ban Y tế thuộc Quốc hội Ba Lan, ông Thomas Latos cũng ủng hộ sáng kiến này, chống lại những lời phê bình của phe tả. Ông nói, các bác sĩ có quyền phản kháng lương tâm và điều này không tạo ra vấn đề cho các bệnh nhân, vì nếu họ muốn, họ có thể tìm một bác sĩ khác.
Valenda, trong những ngày này từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 6, Hội đồng bề trên các dòng tu tại Đức đang nhóm họp ở thành phố Valenda về các khía cạnh trong vấn đề cai quản dòng. Hội đồng này quy tụ 400 bề trên của 19.300 nữ tu và 4.700 nam tu sĩ tại Đức. Trong số các khách mời tại khóa họp có Đức Tổng giáo mục Nikola Eterovic, người Croat, sứ thần tòa thánh tại Đức. Trong chương trình cũng có việc bầu các thành viên trong đoàn chủ tịch của Hội đồng các bề trên tại Đức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ phong trào canh tân trong Thánh Linh. Quý vị thính giả, chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến sân vận động Olympic ở Roma để gặp gỡ 52.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, phân bộ Italia, nhân dịp họ nhóm Đại hội Toàn quốc lần thứ 37, từ 10 giờ rưỡi sáng ngày mùng 1 cho đến chiều ngày mùng 2 tháng 6 hôm qua. Trong số các tham dự viên có 47.000 người đến từ các nhóm và các cộng đoàn canh tân trong Thánh Linh, hơn 1.300 người thiện nguyện dấn thân, 1.000 linh mục, 150 chủng sinh, 350 nữ tu, 3.000 trẻ em và thiếu niên. Tham dự và phát biểu trong đại hội này cũng có ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào canh tân trong Thánh Linh, Đức Hồng Y Angelo Comastri, Tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, Đức Hồng Y Rinco, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, cùng với nhiều nhân vật khác. Tại đại hội có các phần cầu nguyện Chúa Thánh Linh, hát Thánh Ca, hoặc cảnh thuyết trình thánh lễ, trình bày chứng từ trong bầu không khí rất hân hoan và sốt sắng. Lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Francisco đã đến sân vận động. Ngài đi bộ vòng quanh thao trường để chào mọi người giữa làn sóng các tiếng vỗ tay vui mừng của cử tọa trước khi tiến lên lễ đài, nơi có 1.200 chỗ dành riêng cho các khách mời và các chức sắc. Lên tiếng sau các phần trình bày chứng từ, Đức Thánh Cha đã nói với mọi người rằng:
Tôi cảm ơn phong trào canh tân trong Thánh Linh, Hội đồng Trung ương và Huynh đoàn Công giáo vì cuộc gặp gỡ này với anh chị em mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Anh chị em phát sinh từ ý muốn của Chúa Thánh Linh như một dòng thác ơn thánh trong giáo hội và cho giáo hội. Định nghĩa phong trào của anh chị em là một dòng thác ơn thánh. Hồng ân đầu tiên của Chúa Thánh Linh là gì? Thưa, đó là sự hiến dâng chính mình, là tình yêu và làm cho bạn yêu mến Chúa. Và tình yêu này thay đổi cuộc sống, vì thế người ta nói là tái sinh để sống trong Thánh Linh. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo như thế. Anh chị em đã lãnh nhận hồng ân cao cả gồm nhiều đoàn sủng, sự khác biệt đưa tới sự hòa hợp trong Thánh Linh phục vụ giáo hội. Khi tôi nghĩ đến anh chị em là những người thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh, tôi nghĩ đến chính hình ảnh của giáo hội, nhưng đặc biệt là tôi nghĩ đến một ban nhạc đại hợp xướng, trong đó mỗi nhạc khí khác với nhạc khí khác, và cả các âm thanh cũng khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết để có sự hòa âm. Thánh Phaolô nói với chúng ta như vậy trong chương 12 của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Vì thế, giống như trong một ban nhạc, không người nào trong phong trào canh tân trong thánh linh có thể nghĩ rằng mình quan trọng hơn hoặc là lớn hơn người khác. Xin đừng như vậy. Vì khi một người nào trong anh chị em tưởng mình quan trọng hơn người khác hoặc lớn hơn người khác, thì nạn dịch bắt đầu. Không ai có thể nói tôi là đầu. Anh chị em, cũng như toàn thể giáo hội chỉ có một đầu, một Chúa, đó là Chúa Giê-xu. Xin anh chị em hãy lặp lại với tôi, ai là đầu của phong trào canh tân trong Thánh Linh? Thưa, đó là Chúa Giê-xu. Và chúng ta có thể nói điều này với quyền năng mà Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta, vì không ai có thể nói Đức Giê-xu là Chúa nếu không có Chúa Thánh Linh. Có lẽ anh chị em đã biết, vì tin tức chuyển đi mau lẹ, trong những năm đầu tiên của phong trào canh tân trong Thánh Linh tại Buenos Aires, tôi không thích những người thuộc phong trào này lắm. Tôi nói về họ, họ có vẻ như một trường vũ điệu samba. Tôi không đồng ý về cách cầu nguyện của họ và bao nhiêu điều mới xảy ra trong giáo hội. Sau đó, tôi bắt đầu biết họ và sau cùng tôi hiểu thiện ích mà phong trào canh tân trong Thánh Linh làm cho giáo hội. Và lịch sử này bắt đầu từ trường vũ điệu samba và kết thúc một cách đặc biệt, nghĩa là vài tháng trước khi tôi tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, tôi được Hội đồng Giám mục Argentina bổ nhiệm làm tổng tuyên lý phong trào canh tân trong Thánh Linh tại nước tôi.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng phong trào canh tân trong Thánh Linh là một sức mạnh to lớn phục vụ việc loan báo tin mừng trong niềm vui của Chúa Thánh Linh. Anh chị em đã lãnh nhận Chúa Thánh Linh làm cho anh chị em khám phá tình yêu Thiên Chúa đối với tất cả các con cái Chúa và tình yêu đối với lời Chúa. Trong những năm đầu tiên, người ta nói những người thuộc phong trào Thánh Linh luôn mang một cuốn Kinh Thánh, một cuốn Tân Ước. Anh chị em có còn làm như vậy ngày nay nữa không? Đám đông đáp, có. Đức Thánh Cha tiếp, tôi không chắc chắn lắm. Nếu không mang thì anh chị em hãy trở lại với tình yêu ban đầu, luôn mang trong túi, trong sắc, lời Chúa, và đọc một đoạn ngắn, luôn luôn với lời Chúa. Anh chị em là dân Chúa, dân thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh, hãy chú ý đừng đánh mất tự do mà Chúa Thánh Linh đã ban cho chúng ta. Nguy hiểm đối với phong trào này, như cha Raniero Cantalamessa yêu quý của chúng ta thường nói, đó là nguy cơ tổ chức thái quá. Đúng vậy, anh chị em cần có tổ chức, nhưng đừng đánh mất ơn để cho Thiên Chúa là Thiên Chúa. Tuy nhiên, không có tự do nào lớn hơn là tự do để cho mình được Thánh Linh mang đi, từ bỏ sự tính toán và kiểm soát tất cả, để cho Chúa soi sáng, dìu dắt, hướng dẫn, thúc đẩy chúng ta tới nơi Ngài muốn. Chúa biết rõ điều gì cần thiết trong mỗi thời đại và mỗi lúc. Điều này được gọi là được phong phú một cách huyền nhiệm. Một nguy hiểm khác là trở thành những người kiểm soát ơn thánh của Chúa. Bao nhiêu lần những vị trách nhiệm, tôi thích danh từ những người phục vụ hơn, của một vài nhóm hoặc vài cộng đoàn có thể vô tình trở thành những người quản trị ơn thánh, quyết định xem ai có thể nhận kinh nguyện phú Thánh Linh hoặc nhận phép rửa trong Thánh Linh, và ai là người không thể nhận. Nếu có vài người làm như thế, tôi xin các anh chị em ấy đừng làm như vậy nữa. Anh chị em là những người phong phát ơn Chúa chứ không phải là những người kiểm soát. Đừng làm các nhân viên hải quan đối với Chúa Thánh Linh. Trong các văn kiện làm tại Malines, anh chị em có một chỉ nam, một hành trình chắc chắn để không lạc đường. Văn kiện đầu tiên là đường hướng thần học và mục vụ. Văn kiện thứ hai là canh tân trong Thánh Linh và Đại Kết, do chính Đức Hồng Y Suenens biên soạn, một vị đã giữ vai trò chính trong công đồng chung Vatican II. Văn kiện thứ ba là canh tân trong Thánh Linh và phục vụ con người, do Đức Hồng Y Suenens và Đức cha Hender Camara soạn. Đó là hành trình của anh chị em trong việc loan báo tin mừng, đại kết linh đạo, chăm sóc người nghèo và những người túng thiếu, đón tiếp những người bị gạt ra ngoài lề. Tất cả những điều đó dựa trên căn bản sự thờ lạy. Nền tảng của phong trào canh tân trong Thánh Linh là tôn thờ Thiên Chúa.
tiếp tục bài huấn dụ trong cuộc gặp gỡ tại sân vận động Olympic ở Roma chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nói, người ta yêu cầu tôi nói với phong trào canh tân trong Thánh Linh xem đâu là điều mà Giáo Hoàng mong đợi nơi anh chị em. Điều đầu tiên là hoán cải, trở về với lòng yêu mến Chúa Giêsu, có sức thay đổi đời sống và biến Kitô hữu thành một chứng nhân tình yêu Thiên Chúa. Giáo hội chờ đợi chứng tá cuộc sống Kitô như thế và Chúa Thánh Linh giúp chúng ta sống hợp với tin mừng để nên thánh. Tôi mong đợi anh chị em chia sẻ với mọi người trong giáo hội ơn phép rửa trong Thánh Linh như đọc trong sách Tông đồ Công vụ. Tôi mong đợi anh chị em truyền giáo bằng lời Chúa, loan báo Chúa Giêsu hằng sống và yêu mến tất cả mọi người. Anh chị em hãy nêu chứng tá đại kết linh đạo cho tất cả những anh chị em thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác, tin nơi Đức Giêsu là Chúa và là Đấng cứu thế. Tôi mong chị em tiếp tục hiệp nhất trong tình yêu mà Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta phải có đối với tất cả mọi người và hiệp nhất trong việc cầu nguyện với Chúa Thánh Linh để tiến tới sự hiệp nhất này là điều cần thiết để loan báo tin mừng nhân danh Chúa Giêsu. Anh chị em hãy nhớ rằng phong trào canh tân trong Thánh Linh tự bản chất có đặc tính đại kết Kitô. Phong trào canh tân trong Thánh Linh Công giáo vui mừng vì những gì Chúa Thánh Linh đang thực hiện trong các giáo hội khác. Anh chị em hãy đến gần người nghèo, người túng thiếu để động chạm đến thân mình bị thương của Chúa Giêsu, xin vui lòng đến gần họ. Hãy tìm kiếm sự hiệp nhất trong phong trào canh tân trong Thánh Linh, vì sự hiệp nhất đến từ Chúa Thánh Linh và nảy sinh từ sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Sự chia rẽ đến từ ma quỷ. Hãy tránh những cuộc tranh đấu nội bộ giữa anh chị em không được có những điều như thế. Anh chị em thân mến, hãy nhớ, hãy thờ lạy Thiên Chúa là Chúa. Đây chính là nền tảng. Hãy thờ lạy Thiên Chúa, tìm kiếm sự thánh thiện trong cuộc sống mới nơi Chúa Thánh Linh. Hãy trở thành những người phân phát ơn Thánh Chúa, tránh nguy hiểm tổ chức thái quá. Anh chị em hãy đi ra ngoài đường để loan báo tin mừng. Hãy nhớ rằng, giáo hội sinh ra khi đi ra ngoài. Vào sáng ngày lễ ngũ tuần, hãy đến gần người nghèo, nơi họ anh chị em hãy động chạm đến những vết thương của thân mình Chúa Giêsu. Hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn với thứ tự do ấy và đừng đóng khung Chúa Thánh Linh. Hỡi tất cả các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh trên thế giới, tôi chờ đợi tất cả anh chị em để cùng với Đức Giáo Hoàng mừng năm đại kỷ niệm vào lễ hiện xuống năm 2017. Tại quảng trường Thánh Phêrô.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ phong trào canh tân trong Thánh Linh. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại hai chứng tá hoán cải trở về với đức tin.
Từ ngày mùng 2 tháng 5 vừa qua, Olaya Oliveros đã hoàn toàn im tiếng. Blog của siêu mẫu quốc tế này không còn được cập nhật thoá nữa, và hãng thông tấn Achiprensa cho phát đi một chứng tá của cô. Olaya đã từ giã mọi hào nhoáng thế trần, rút bỏ ánh quang để mặc lấy bộ áo rồng tu. Olaya Oliveros là một siêu mẫu và một tài tử điện ảnh kịch nghệ nổi tiếng của Tây Ban Nha. Blog của cô tràn đầy những hình ảnh đẹp tuyệt của siêu mẫu trong những bộ quần áo thời trang quyến rũ người xem. Năm 2010, Olaya đã được chọn thủ một vai quan trọng trong một bộ phim hay. Và gần đây, Olaya có triển vọng được trở thành một ngôi sao sáng của màn bạc thế giới, theo lời tuyên bố của bà bầu Mireya Melero. Thế nhưng, giữa những lấp lánh huy hoàng của cuộc vui, Olaya vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Một trống vắng vẫn chiếm trọn tâm hồn cô siêu mẫu này. Olaya được chào đón mời mọc ân cần. Khi ra đường, người ta thấy những tấm hình khổ lớn của cô trong bộ áo thời trang trên bảng quảng cáo khắp nơi. Người ái mộ vẫn thường chặn cô lại xin chữ ký làm kỷ niệm. Nhiều thiếu nữ ghen tị với thành công nghề nghiệp của cô. Thế mà Olaya không cảm thấy thoải mái hay hạnh phúc bình an. Cho đến một ngày nọ, Olaya đi dự một cuộc hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha. Chuyến hành hương đánh dấu một cuộc đổi đời đối với người siêu mẫu này. Suốt 3 ngày hành hương, Olaya đã nếm hưởng được một niềm hạnh phúc lạ thường, và nhất là đã có được một thị kiến. Olaya đã trông thấy chính mình trong tu phục của một dòng tu. Thị kiến ấy lúc đầu đã làm cho Olaya mỉm cười vì cô không thể tin được đó là ý định của Thiên Chúa. Nhưng rồi thị kiến tiếp tục. Những điều cô làm từ trước nay bây giờ trở nên vô nghĩa và đem lại cho cô sự khó chịu. Trong khi đó thị kiến vẫn tiếp tục và Olaya lại cảm thấy hạnh phúc tràn trề khi được nhìn thấy chính mình trong bộ áo của một nữ tu. Trở về Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Olaya không còn tìm được niềm vui trong nghề siêu mẫu hay trong các bộ môn kịch nghệ điện ảnh nữa. Mỗi lần nghĩ đến thị kiến đã thấy, Olaya cũng lại thấy hay hay. Một niềm an bình từ từ đi vào chiếm trọn tâm tư của người siêu mẫu này. Một thời gian sau đó, Olaya tìm đến thú thật mọi sự với một linh mục. Với sự linh hướng của cha, cô đã bắt đầu một hành trình thiêng liêng dẫn đưa cô đến lễ khấn trong dòng Thánh Michel Tổng lãnh Thiên Thần, một dòng tu rất trẻ trong giáo phận Tuy Vigo bên Tây Ban Nha. Trong một chứng tá có thể xem trên Internet, Olaya đích thân nói, tôi quyết định chấp nhận lời mời làm việc cho một nhà đạo diễn sản xuất tuyệt vời nhất. Khi đã được Thiên Chúa tuyển chọn, thì làm sao mà tôi có thể từ chối được? Hình ảnh thị kiến trước đây của chị Olaya Oliveros đã trở thành sự thật khi chị xuất hiện ngày nay trong tu phục của dòng Thánh Michel Tổng lãnh Thiên Thần, màu xanh và vàng. Chị vẫn đẹp như xưa, nhưng bây giờ nét đẹp của chị trở nên trong sáng, đơn sơ và thấm nhuần bình an hơn. Chứng tử hoán cải thứ hai là của Michele Caristi, người Ý, 24 tuổi. Michele nghiện ngập ma túy từ năm 17 tuổi. Nào là cần sa, nào là thuốc viên ecstasy và nhất là các loại thuốc tâm thần. Khi phê thuốc, Michele thả hồn theo dòng nhạc và những loại sách báo đồi trụy. Michele bất cần đời, bất chấp cả sự đau khổ phản kháng của cha mẹ, chỉ cần một điều duy nhất là ma túy mà thôi. Căn phòng của Michele ở nhà hôi mùi cần sa đến nỗi không ai muốn bén mảng vào nữa. Rồi năm 20 tuổi, Michele mất mẹ. Cái chết của mẹ đã đẩy Michele xuống đáy hố sâu cuộc đời. Suốt 1 tháng, anh không ra khỏi phòng, một mình hút hít ma túy cho đến lúc bắt đầu bị hoang tưởng với những hình ảnh khủng khiếp hiện ra trong đầu óc. Để chống cự lại với ám ảnh hoang tưởng, Michele bắt đầu dùng thêm cả các loại thuốc an thần càng ngày với liều lượng càng mạnh thêm. Các vấn đề ngày càng gia tăng. Michele gây gổ suốt ngày với bố và tìm cách tránh mặt người. Người đời khinh bỉ tránh xa Michele, gọi anh bằng chữ thằng nghiện. Nhưng người cha vẫn không bỏ rơi con mình. Ông tìm mọi cách giúp đỡ con, nhưng Michele chối bỏ mọi cố gắng giúp đỡ của cha già. Đến một ngày nọ, Michele không còn muốn sống nữa, uống hết cả một lọ thuốc an thần mạnh, rồi ra đường. Mỗi bước đi là một lần té gục. Khi được đưa vào nhà thương, trước mặt người cha già, các bác sĩ lắc đầu xác định là không còn hy vọng gì nữa. Michele chỉ còn chờ chết mà thôi. Thế nhưng đúng vào lúc đó, một nhóm bạn trẻ đến thăm Michele. Họ nói với Michele về một Chúa Giêsu, không phải chỉ là Thiên Chúa mà thôi, nhưng là đấng duy nhất có thể cứu mạng cho anh nếu anh bằng lòng đón nhận người. Điều thật lạ là khi nghe họ nói, Michele cảm thấy nhẹ nhàng trong hồn, có một niềm an bình thần thiêng đang đi vào tim óc anh. Một tư tưởng lóe lên trong tâm trí cho Michele biết rõ là chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu giúp anh mà thôi. Và Michele đã thưa vâng, đã xin Chúa ra tay cứu giúp đưa anh ra khỏi vực sâu. Cùng với nhóm bạn trẻ, Michele đọc kinh cầu nguyện, mỗi lời kinh rót thêm sức sống vào tâm hồn anh. Kể từ lúc ấy, Michele không còn động đến ma túy hay thuốc an thần nữa. Một tuần sau đó, Michele ra khỏi nhà thương. Ngay cả người thân cũng không nhận ra anh được nữa. tên nghiện ma túy gầy rộc, đi đứng nghiêng ngả cách đây vài ngày, đã biến đổi hẳn bên ngoài cũng như trong nội tâm. Michele đã trở lại làm hòa với cha và với thân nhân. Cuộc sống của anh bây giờ tràn đầy niềm vui, và chính Michele đã nhìn nhận rằng, tôi đang ở sát bên cạnh cái chết tàn phá, và Chúa đã đến để ban cho tôi sự sống, và sự sống sung mãn tràn đầy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về các nhân đức xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu chính nhân đức có họ hàng với đức công bình dựa theo quan điểm của Thánh Tô-ma. Cho đến nay, chúng ta đã học hỏi được các nhân đức thờ phượng, thảo hiếu, kính trọng, biết ơn. Trong bài hôm nay, chúng ta xin bàn tiếp ba nhân đức nghiêm trị, thành thực, hòa nhã. Nghiêm trị. Trong nguyên bản Latin, tên gọi của nhân đức này là Vindicatio, được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh là Vengeance, dịch sát chữ là báo oán, báo thù. Nhưng vì sợ gây hiểu lầm, chúng tôi đề nghị dịch là nghiêm trị. Bản chất, nhân đức này đối lại với đức biết ơn, không phải theo nghĩa là trả oán, nhưng là tái lập trật tự đã bị xáo trộn do một sự lỗi phạm. Trên nguyên tắc, đây là một nghĩa vụ công bình trong xã hội, cần phải thưởng người có công và phạt người có lỗi. Nhưng trong việc trừng phạt, nhiều lệch lạc thường xảy ra, đến nỗi một điều chính đáng lại trở thành bất chính, do chủ tâm của người ra hình phạt hoặc là do chính hình phạt. Thứ nhất, cần phải xét đến chủ ý của việc trừng phạt. Nếu chỉ nhắm tới việc gây cho phạm nhân một sự đau khổ mà thôi, thì đó là một điều trái nghịch với đức bác ái. Chúng ta buộc phải yêu thương tất cả mọi người, và tình yêu không cho phép chúng ta mong cho người khác phải chịu đau khổ. Hơn nữa, ta không được phép lấy ác báo ác như Thánh Phaolô đã căn dặn. Mà đừng để cho sự ác thắng bạn, nhưng hãy để sự thiện để thắng sự ác. Vì vậy, khi trừng phạt, cần phải nhắm đến một điều tốt, chẳng hạn như là để cho phạm nhân biết sửa lỗi, hoặc là để tái lập an ninh công cộng. Xét về đối tượng, hình phạt phải tương xứng với lỗi phạm. Thường, sự trừng phạt liên quan đến các tội phạm tới ích chung và thuộc về thẩm quyền của các nhà lãnh đạo cộng đồng. Các tội phạm xúc phạm đến cá nhân có thể được sửa chữa hoặc nhờ cơ quan thẩm quyền hoặc có sự giảm xếp, và nhất là qua sự tha thứ, một nhân đức đặc trưng của Kitô giáo. Những nét xấu đối nghịch. Nhân đức này có thể bị lỗi phạm do thái quá hoặc bất cẩn. Thái quá khi trừng phạt một cách dã man hoặc ra hình phạt quá nặng so với lỗi lầm. Bất cẩn do rụt rè, không dám trừng trị kẻ lỗi phạm, khiến cho họ tiếp tục gây rối cho xã hội. Nhân đức thành thực. Bản chất. Trong nguyên bản Latin, nhân đức này được gọi là veritas, có nghĩa là sự thật hoặc chân lý. Tuy nhiên, sự thật có thể hiểu theo ba nghĩa. Một, sự thật trong chính nó, nghĩa là hiện hữu, điều có thật, trái ngược với điều giả. Hai, sự thật trong tư tưởng, nghĩa luận lý, ý tưởng phù hợp với thực tại, nghĩa là điều đúng, trái ngược với điều sai. Thứ ba, sự thật trong cách biểu lộ, đây là theo nghĩa luân lý, nói thật, trái ngược với nói dối. Ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa thứ ba này, liên quan đến việc biểu lộ sự thật ra bên ngoài bằng lời nói hay bằng cử chỉ. Vì thế, xin dịch là thành thực hoặc là chân thực. Sự thành thực có thể định nghĩa như là nhân đức hướng đến việc nói sự thật và biểu lộ ra bên ngoài thực chất của chính mình. Sự thành thực là một đòi hỏi do bản tính của dấu hiệu và do nhu cầu sống trong xã hội. Sự thành thực nằm trong chính bản tính của ngôn ngữ và cử điệu. Chúng là dấu chỉ diễn tả một thực tại. Nếu mà chúng không phản ánh trung thực, thì chúng mất đi chức năng của mình. Mặt khác, sự thành thực là một nhân đức quan trọng cho cuộc sống xã hội. Các tương quan giữa con người được xây dựng trên sự tin tưởng vào nhau. Nếu mất sự tin tưởng này, thì cuộc sống sẽ trở nên căng thẳng do những nghi ngờ và đố kỵ. Tuy nhiên, việc bày tỏ sự thật cũng đòi hỏi một vài điều kiện để duy trì mức độ trung dung, tránh thái quá hoặc bất cập. Thành thực không có nghĩa là bụng nghĩ sao thì miệng nói toạc ra như vậy, nhưng mà cần phải cân nhắc nhiều hoàn cảnh. Ta thấy khó chịu khi thấy một người đạo nào lúc nào cũng khoe khoang các thành tích của mình. Đó là người ba hoa. Ta cũng chẳng ưa thích gì nghe một người cứ kể lể những chuyện xấu xa vì ổi của bản thân họ. Vì thế, để được gọi là nhân đức, cần phải lưu ý tới, thứ nhất là đối tượng, và thứ hai là cách thế. Đối tượng phải trung hợp với sự thật, không thêm không bớt. Cách thế phải tương xứng với hoàn cảnh, nói sự thật đúng thời đúng chỗ. Ai kể chuyện của mình không đúng lúc thì cũng đáng trách, giống như người giấu giếm những điều lúc cần phải nói ra. Trên thực tế, người ta thường lỗi vì nói quá đáng về các thành tích của mình hơn là vì đã giảm nhẹ đi. Thánh Thomas gả cho nhân đức thành thực hai trợ tá là trung tín và đơn sơ. Trung tín nghĩa là giữ lời đã hứa, như vậy là thành thực giữa lời hứa và việc làm, và đối lại là thất tín hay là thất hứa. Đơn sơ là biểu lộ ra bên ngoài điều mà mình nghĩ trong thâm tâm, đối lại là kẻ hai lòng. Những nét xấu trái nghịch với đức thành thực. Có bốn hình thức trái nghịch với sự thành thực: nói dối, giả hình, khoa trương, nhân nhượng, giả dối, nhún nhường giả dối. Thứ nhất là nói dối. Nói dối là nói điều sai với chủ ý lừa gạt. Trong tự nói dối có ba yếu tố: một, điều nói ra không đúng sự thật; hai, chủ ý nói điều không đúng; ba là ý định lừa gạt. Nếu chỉ có yếu tố thứ nhất thì gọi là nói dối chất thể, bởi vì nó không phù hợp với sự thật. Tuy nhiên, có thể người đó nói sai bởi vì không biết, và vì thế chưa đủ để buộc tội. Yếu tố thứ hai mới thực sự cấu thành tội phạm, gọi là nói dối mô thể, bởi vì có chủ tâm xấu, cố ý nói điều không đúng với sự thật. Yếu tố thứ ba sẽ đến hậu quả của hành vi, đó là đánh lừa người khác. Hình thức thứ hai lỗi phạm là giả hình. Giả hình ta tạo ra một sự giả dối trong hành động, làm cho người khác lầm tưởng rằng mình thánh thiện, trong khi thực sự mình là kẻ tội lỗi. Trong Tân Ước, chúng ta nhiều lần nghe Chúa Giêsu chỉ trích những người biệt phái về tội giả hình hay là đạo đức giả. Hình thức lỗi phạm thứ ba là khoa trương. Đó là khi mình tự tâng bốc mình lên, khoe khoang những điều mà mình không có, hoặc đánh giá mình quá đáng. Hình thức thứ bốn là nhún nhường giả dối. Nó ngược lại với tính khoa trương vừa kể. Sự nhún nhường giả dối dùng lời nói để hạ thấp bản thân mình. Điều này có thể là nét xấu khi gán cho mình những chuyện tồi tệ mà mình chưa bao giờ làm, như vậy là thiếu trung thực, hoặc với ý đồ là để cho người khác khỏi làm quấy rầy mình, giấu giếm tài năng để mà tránh khỏi bị phiền hà. Xem lỗi ở Thánh Công Giáo, bà đệ đức chân thực khi giải thích điều răn thứ 8 với 6 đoạn. Một là sống trong chân lý. Hai là làm chứng cho chân lý. Ba là những xúc phạm đến chân lý. Bốn là tôn trọng chân lý. Năm là sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Và sáu, chân lý, vẻ đẹp và nghệ thuật thánh. Đức hòa nhã. Bản chất. Trong nguyên bản Latin, nhân đức này được gọi là amicitia, tình bạn, hoặc affabilitas, dễ thương. Chúng tôi tạm dịch là hòa nhã để nói tới một nhân đức rất quan trọng trong việc giao tiếp. Đức hòa nhã giúp chúng ta biết dùng lời lẽ và hành động để tỏ ra là người dễ thương, nhã nhặn, lịch thiệp. Nó bao hàm rất nhiều phạm vi: quan tâm đến người khác, niềm nở trong cách đối xử, biết dùng lời lẽ để khích lệ ủi an, nhỏ nhẹ trong lời ăn tiếng nói, v.v. Nói tắt, người hòa nhã, tìm cách để cho người khác được vui và tránh những gì làm cho họ buồn. Nhân đức này bổ túc cho đức thành thực vừa nói trên đây. Sự giao tiếp xã hội đòi hỏi không những là các phần tử phải thành thực với nhau, mà còn phải tạo ra một bầu khí vui tươi êm đẹp. Những nét xấu trái nghịch. Cũng như các nhân đức khác, sự hòa nhã cần được duy trì ở mức trung dung, tránh thái quá hoặc bất cập, nghĩa là tránh hai tật xấu, nịnh bợ và gây gỗ. Cuộc sống xã hội đòi hỏi một bầu khí vui tươi, nhưng mà cái sự nịnh bợ phạm lỗi ở chỗ hoặc tâng bốc của người nào đó thái quá, như vậy là giả dối, hoặc không dám khuyên răn họ khi cần thiết, như vậy là thiếu thành thực. Sự tâng bốc nịnh bợ trở thành nét xấu khi ta chỉ nhắm nhắm thu lợi cho chính mình, mong chiếm được cảm tình để hưởng lợi lộc, và như vậy là ích kỷ, tìm ích lợi cho mình chứ không phải điều tốt cho tha nhân. Dĩ nhiên, nếu ca ngợi người khác vì điều xấu, chẳng hạn như là vì thành công trong một vụ cướp, thì cũng là đồng lõa với tội phạm của họ. Ngược lại, người gây gỗ là kẻ cứ thích kiếm chuyện để làm cho người khác buồn bực, cách riêng bằng cách khích bác hoặc cãi lại tất cả những gì mà họ nói.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu hãy giúp các tín hữu phục hồi hy vọng giữa những khó khăn, đồng thời hãy gia tăng các hoạt động loan báo tin mừng. Cũng tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đề cao giá trị biểu tượng cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình giữa Tổng thống Israel và Palestine tại Vatican chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 6 tới đây. Hán Thành, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc mời các tín hữu Công giáo Triều Tiên ở miền Bắc hãy đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 18 tháng 8 năm nay, kết thúc cuộc viếng thăm 5 ngày của Ngài tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.